văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, với nhiều người nghệ sĩ, được vinh dự gặp Bác Hồ hay chỉ biết về Bác qua sách vở, tranh ảnh và những thước phim tư liệu, nhưng hình ảnh Bác mãi in đậm trong tâm trí. Tình cảm mà Bác dành cho và ký ức về những lần được gặp Bác Hồ đã trở thành động lực, niềm tin để các văn nghệ sĩ vượt qua khó khăn, gắn bó với con đường mà mình đã chọn. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ cảm xúc của một số văn nghệ sĩ Yên Bái về Bác kính yêu.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Ca sĩ Khánh Nguyệt cũng vậy. Kỷ niệm về hai lần được gặp Bác Hồ là những ký ức không thể nào phai mờ trong tâm trí. Hơn 50 năm đã qua đi, nhưng mỗi lần nhắc đến giây phút được gặp Bác Hồ, ca sĩ Khánh Nguyệt không khỏi bồi hồi xúc động, xen lẫn vinh dự, tự hào. Trong ngôi nhà ấm cúng ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, ca sĩ Khánh Nguyệt bồi hồi kể cho chúng tôi nghe ấn tượng về hai lần được gặp Bác Hồ. Còn nhớ mùa xuân năm 1962, ca sĩ Khánh Nguyệt lúc đó vừa tròn 20 tuổi. Là một trong những diễn viên chính của đoàn ca múa Hoàng Liên Sơn, bà được cử đi tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội. Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, tiết mục đơn ca Người giấy ơn Đảng của bà đã vinh dự đạt huy chương vàng. Sau khi biểu diễn xong, ca sĩ Khánh Nguyệt nhận được thông báo đơn vị của bà sẽ được vào phủ chủ tịch để biểu diễn cho Bác Hồ xem. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cả đoàn nghẹn ngào. Không ai nói với ai câu nào, mọi người cùng ôm chặt lấy nhau trong niềm vui sướng vô bờ, ca sĩ Khánh Nguyệt chia sẻ.
Cô còn nhớ rất rõ là năm 1962, cô đi hội diễn ở Hà Nội, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở Hà Nội, thì cô hát cái bài Người giấy ơn Đảng thì là được huy chương vàng. Thế là sau hôm sau là tập trung những người mà đã được huy chương vàng thì vào hát cho Bác Hồ nghe. Hồi ấy là cô còn nhỏ tuổi lắm, cho nên là rất là hồi hộp, mà không ngờ là mình lại được gọi vào để hát cho Bác Hồ nghe. Rất là xúc động và run rẩy. Sau khi hát xong thì bác mới gọi xuống, cô cũng không nghe thấy đâu. Mấy anh ở cánh gà gọi vào, kìa cô bé. Bác Hồ gọi cô kìa, thế là cô mới chạy xuống Bác Hồ mới cầm lấy thì tay cô, viết đầu cô xuống, hôn lên trán, xong mới hỏi han gia đình bố mẹ ở đâu, rồi là cháu đã tham gia được bao nhiêu năm rồi. Bác rất là ân cần hỏi như thế, cô cảm động lắm, như là một người cha già hỏi đến các con cháu, là hỏi đến đâu là cô cũng trả lời đến đó. Bác Hồ cũng khuyên là làm nghệ thuật là phải khổ luyện, chịu khó trau dồi nghiệp vụ, phải khổ luyện để mới thành tài được các cháu nhé.
Những giây phút gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời ca sĩ Khánh Nguyệt. Mỗi khi cuộc sống hay công việc gặp khó khăn, bà lại nhớ đến những lời căn dặn ân cần của người và có thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Với mong muốn trở thành một người nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, bà đã không ngừng cố gắng học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước, tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Với sức trẻ của lứa tuổi đôi mươi và niềm say mê ca hát, ca sĩ Khánh Nguyệt đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đi biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ miền biên giới. Nhiều người biết và yêu mến giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của ca sĩ Khánh Nguyệt thông qua các ca khúc Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên, Bài ca trên núi, Chiều biên giới và những bài dân ca của các dân tộc miền núi. Có lẽ chính những năm tháng sống với bà con vùng cao, uống nước suối và đắm mình trong những giai điệu trong trẻo của núi rừng đã giúp giọng hát của bà như tiếng chim sơn ca cao vút giữa núi rừng đại ngàn. Cái tên chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc được khán giả đặt cho bà cũng là vì thế. Và rồi may mắn lại đến với ca sĩ Khánh Nguyệt một lần nữa, đó là vào mùa xuân năm 1964. Trong một đợt tập huấn tại Hà Nội, ca sĩ Khánh Nguyệt lại có vinh dự được gặp Bác Hồ. Ca sĩ Khánh Nguyệt bồi hồi nhớ lại.
Lần thứ hai là các cô đoàn được đoàn Lào Cai được về Hà Nội tập huấn để đi sang Trung Quốc, Vân Nam Trung Quốc biểu diễn. Thì là hôm đó là các cô đã ở đấy tập huấn được một tháng rồi, thì cô học được mấy bài Trung Quốc, hát bằng tiếng Trung Quốc. Thế là trên mới biết như thế thì là gọi mời cô vào để hát cho ông Quách Mạc Nhược là ở nhà Đại Văn Hà Trung Quốc.
Tùm đi đạt nắng đi, tùm tím piêm nhẵn mây lai lề, tùm cu hồ rau đi rai rề, rau cuộc sầm pi đường lai rề, tì na rơ rơ. Lênh tô, lênh tô, lênh, lênh tô, lênh tô, lênh. Lênh tô, lênh tô, lênh, lênh tô, lênh tô, lênh.
Giờ đây tuổi đã cao, nhưng ca sĩ Khánh Nguyệt vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Bà cũng thường xuyên nhắc nhở con cháu phải biết sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của bác kính yêu. Trước khi được gặp bác Hồ, tác giả thơ Ngọc Loan cũng đã có nhiều bài thơ xúc động viết về bác. Đó là những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc của một cậu học trò có đang ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó, tuy chỉ được biết bác qua sách vở, tranh ảnh và những câu chuyện kể, nhưng hình ảnh của người đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào để cậu học trò Ngọc Loan ngày ấy viết nên những vần thơ ca ngợi bác kính yêu. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn nghe những vần thơ ấy, ông liền đọc một mạch.
Mái nhà tranh yên ấm, ảnh Bác Hồ treo nghiêng, tường đèn vôi trắng xóa, càng thêm vẻ trang nghiêm. Đứng bên này ngắm bác, thấy bác cũng nhìn em. Dĩa bên này ngắm bác, mắt thấy bác chẳng rời em. Ô hay sao lạ nhỉ, ảnh bác hay người bác? Một điều rất thương tình, bác là Hồ Chí Minh.
May mắn đến với Ngọc Loan, khi trở thành sinh viên, ông đã có vinh dự được gặp bác Hồ trong một lần bác về thăm trường. Giây phút gặp gỡ đó tuy ngắn ngủi, nhưng hình ảnh của người luôn in đậm trong tâm trí. Mỗi lần nhắc lại, ông lại rưng rưng xúc động. Yêu thơ từ nhỏ, nên dù công tác trong ngành tài chính, nhưng những lúc rảnh rỗi, ông vẫn dành thời gian cho thơ. Với ông, làm thơ là một niềm vui, là nơi ông gửi gắm những cảm xúc, suy tư trong cuộc sống. Ông đã có rất nhiều tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái và các tuyển tập thơ Yên Bái chọn lọc. Trong đó có khá nhiều bài thơ thể hiện lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng của tác giả đối với bác. Nói về cảm hứng khi làm thơ về bác, tác giả Ngọc Loan chia sẻ.
Dân tộc Việt Nam chúng ta phải nói là tự hào chúng ta có một cái vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất, trong sáng, đẹp đẽ như bác. Hai là cuộc sống của bác là một cuộc sống mà nó rất là vì dân, thương dân, cho nên dân thương bác. Nghĩ đến bác có nhiều lúc bác muốn khóc. Nói thật, xem phim về đời bác là muốn khóc, tự dưng nước mắt nó rơi. Bác về Bảo tàng Hồ Chí Minh, bác về nhà bác thăm bác. Đến lúc mà đi ra cái vườn cá, ao cá, trông thấy cái hàng dương bụt bác trồng, rồi nghĩ đến cái cảnh bác một mình ngồi bên bờ ao, thương bác lắm, một con người sao. Nói thật, nói đến bây giờ bác lại thấy cảm động, rất xúc động. Cho nên là cái việc bác làm thơ để ca ngợi bác cho nó là một cái lẽ tất nhiên.
Không có may mắn như ca sĩ Khánh Nguyệt hay tác giả thơ Ngọc Loan, nhưng cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn là nguồn cảm xúc dạt dào đối với tác giả Hoàng Việt Quân. Tính đến nay, ông đã xuất bản được 35 đầu sách, trong đó có 2 tập sách viết riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng trăm bài viết đơn lẻ về đề tài này. Tác phẩm đầu tiên viết về Bác Hồ của Hoàng Việt Quân là tập truyện ký Người ở Nguồn, được viết khi Hoàng Việt Quân còn là sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Tập truyện ký gồm 71 mẩu truyện chân thực và sinh động về những năm tháng Bác Hồ sống, làm việc tại Bắc Bó, Cao Bằng. Được sắp xếp có hệ thống theo trình tự thời gian. từ ngày đầu tiên Bác Hồ trở về nước năm 1941 đến khi Bác mất năm 1969. Qua tập truyện, người đọc thấy hiện lên chân dung một vị lãnh tụ vừa tài ba, vĩ đại nhưng cũng rất đỗi bình dị, gần gũi. Tác giả Hoàng Việt Quân chia sẻ lý do vì sao ông dành nhiều tâm huyết để sáng tác về Bác.
Đạo đức của Bác, tác phong của Bác, rồi lời ăn tiếng nói của Bác đều thấm sâu trong tình cảm. Thì khi tôi đi sưu tầm, tôi đã cảm thấy tôi cảm thấy được là đây là những điều mà ai cũng học được. Và tôi cũng cố gắng viết làm sao giản dị nhất mà đúng với cái tư cách tác phong của Bác. Nó đi vào đời sống của dân chúng. Vì cụ là con người của đất nước, cụ là người con của dân. Cho nên là một cụ sống rất gần dân. Cho nên là những điều cụ nói ra, những tấm gương của cụ, cách sống của cụ, lối sống của cụ thì bao giờ là mọi người đều hiểu và thấy đó. Mình học được. Thì tôi cho rất mong mỏi cuốn sách này vẫn tiếp tục và sáng và được mọi người tiếp tục học.
Xuyên suốt các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Hoàng Việt Quân là nhằm làm nổi bật cuộc đời một vị lãnh tụ vĩ đại, nhưng điều làm nên sự vĩ đại ấy bắt nguồn từ tình yêu thương con người, từ những suy nghĩ, việc làm hết sức giản dị nên ai cũng có thể học và làm theo Bác. Điều đó đã được ông cô đọng ngắn gọn nhưng hết sức dễ hiểu trong bài thơ Người ở núi thương nhớ Bác Hồ. Người ở núi thương Bác chỉ muốn khóc, người ở núi nhớ Bác chỉ muốn làm, người ở núi yêu Bác chỉ muốn hát, người ở núi ghét nhất người nào không học theo Bác, người nào không làm theo Bác coi như người bỏ đi. Đồng cảm xúc ấy của Hoàng Việt Quân, tác giả Xuân Vệ đã phổ nhạc thành các khúc cùng tên Người ở núi thương nhớ Bác Hồ. Từ tập sách Người ở nguồn đến Bác Hồ trong lòng người Yên Bái, Lào Cai và nhiều tác phẩm viết riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hai tập còn đang biên soạn là hợp tuyển thơ ca các dân tộc Hoàng Liên Sơn, Yên Bái viết về Bác Hồ và Bác Hồ và những ngày kỷ niệm. Có thể nói Hoàng Việt Quân chính là một người con ở núi luôn thương nhớ Bác Hồ. Dù Bác đã đi xa nhưng tình cảm và tư tưởng của người luôn sống mãi trong sự biết ơn, tưởng nhớ của muôn thế hệ sau.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu. Bác đem ánh mặt trời xuống màn đêm xa lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Trong tấm lòng Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La mà chúng ta vừa nghe nhạc sĩ Thuận Yến viết, Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là cảm nhận riêng của nhạc sĩ Thuận Yến về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là tiếng lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam khi nhớ về Bác kính yêu. Dù đã đi xa, nhưng người đã để lại muôn vàn tình thương yêu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Và rất may mắn khi sinh thời, người đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc tới đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái. Không chỉ được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần viết thư động viên, thăm hỏi, khích lệ, quê hương Yên Bái của chúng ta còn từng vinh dự một lần được đón Bác về thăm. Phần tiếp theo của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tình cảm sâu sắc đó của người qua bài viết Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng người đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sinh thời, người đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc tới đảng bộ, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc Yên Bái. Ngay từ năm 1941, để giáo dục tinh thần yêu nước và động viên nhân dân hăng hái tham gia mặt trận Việt Minh, Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm Lịch sử nước ta, trong đó có những câu đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Kìa Yên Bái nọ Nghệ An, hai lần khởi nghĩa tiếng vang hoàn cầu. Trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong lời tố cáo tội ác thực dân Pháp, sự kiện chúng sát hại tù chính trị ngày 17 tháng 3 ở Căng Nghĩa Lộ đã được người quan tâm theo dõi. Người viết: trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết số đông tù chính trị ở Yên Bái. Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, mặc dù bộn bề công việc, khi nhận được thư của các cháu nhi đồng Yên Bái tham gia tổ chức nhi đồng cứu quốc, Bác Hồ đã viết thư trả lời với tình cảm trìu mến, căn dặn các cháu. Thư Bác viết: gửi các cháu nhi đồng tỉnh Yên Bái, Bác rất vui lòng nhận được thư của các cháu và biết rằng Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên có đến 7.500 cháu đã tổ chức do 200 anh phụ trách. Chừng 4.800 cháu đã biết chữ, thế là tốt. Nhưng còn 2.700 cháu chưa biết chữ. Trong cuộc thi đua ái quốc, Bác mong các cháu năm nay làm được hai việc: gắng tổ chức 10.000 cháu và cháu nào cũng cố gắng học cho biết chữ. Bác hôn các cháu. Trong phong trào thi đua ái quốc năm 1948, đồng bào Lương Giáo, xã Hưng Thái, huyện Trấn Yên đã báo cáo thành tích với người. Người đã gửi thư cho Linh Mục Thuyết và đồng bào Lương Giáo, xã Hưng Thái. Thư người viết: kính gửi cụ Linh Mục Thuyết và đồng bào Lương Giáo, xã Hưng Thái, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cảm ơn cụ và đồng bào đã gửi biếu tôi cao và mật ong. Tôi mong rằng với sự chỉ đạo của cụ và các thân hào sĩ, đồng bào sẽ hăng hái xung phong thi đua ái quốc, làm cho xã Hưng Thái thành một xã kiểu mẫu. Chào thân ái và quyết thắng, Hồ Chí Minh. Trước ngày mở chiến dịch Tây Bắc năm 1952, Bác Hồ đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho cán bộ và chiến sĩ với lời căn dặn, chiến dịch này phải thắng lợi. Trong công tác phục vụ chiến dịch Tây Bắc, cùng với thành tích chung của quân và dân trong tỉnh, anh Hà Văn Nô ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã được Bác biểu dương và tặng một chiếc áo ấm. Bác gửi thư cho Công đoàn Vận tải Thủy Sông Thao Yên Bái, một đơn vị có nhiều thành tích trong phục vụ chiến dịch. Thư Bác viết: Vận tải là một việc quan trọng cho chính phủ và nhân dân. Tôi rất vui vì các bạn đã xung phong thi đua ái quốc về ngành ấy và chúc các bạn thành công. Chào thân ái và quyết thắng, Hồ Chí Minh. Với thành tích phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã nhận được cờ luân lưu mở đường thắng lợi của Bác Hồ trao tặng. Năm 1956, nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Sơ Gabriel thuộc dòng Bác Ái Thánh Phaolô ở nhà thờ Sứ Nhoi, Yên Bái đã gửi thư chúc thọ Hồ Chủ tịch. Bức thư viết: Nhờ sự lãnh đạo của cụ, chúng tôi được hưởng hòa bình và được sống tự do, nhất là từ khi được học tập sắc lệnh về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Chúng tôi và mọi người công giáo hết sức vui mừng, hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của cụ và nhớ ơn muôn đời không quên. Chúng tôi xin hứa với cụ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người công giáo là kính Chúa, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc. Lại xin tích cực cùng toàn dân đấu tranh chống mọi âm mưu mỹ diệm cho Tổ quốc thống nhất, Nam Bắc một nhà. Ngày 24 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn phái đoàn của Đảng và Chính phủ đến thăm Yên Bái. Ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, Bác đã thân mật nói chuyện và ân cần căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Lời căn dặn của người là những chỉ thị cụ thể toàn diện về mọi mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua phấn đấu vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thực hiện lời dạy của người, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Yên Bái đã hăng hái thi đua, giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Năm 1959, Bác Hồ đã tặng bằng khen cho đồng bào và cán bộ tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong công tác ba thu, thu thuế nông nghiệp, thu mua lương thực, thu nợ. Nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1961, Bác Hồ đã tặng bằng khen cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên tỉnh Yên Bái vì đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1960-1961. Năm 1963, Bác Hồ đã tặng bằng khen cho nhân dân xã Hưng Khánh với thành tích là xã có phong trào bảo vệ trị an khá nhất các tỉnh miền núi. Nhân dịp khai giảng năm học mới 1963-1964, Bác Hồ đã gửi cho Ty Giáo dục Yên Bái phần thưởng cho hai học sinh là Nguyễn Kim Nga, học sinh lớp 7, trường phổ thông cấp 2 thị xã Yên Bái, và Đặng Thị Vân, học sinh lớp 6, trường phổ thông cấp 2 Thống Nhất, huyện Trấn Yên, vì đã có nhiều thành tích trong học tập. Năm 1966-1967, Bác đã tặng huân chương lao động hạng 3 cho trường phổ thông cấp 1 xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tổ lái tàu 402 đầu máy Hà Lào trước đây đã vinh dự đưa Bác về thăm Yên Bái, vinh dự được nhận bằng khen của Bác trao tặng. Thành tích bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 và 801 của quân dân tỉnh Yên Bái cũng đã được Bác Hồ gửi thư biểu dương, khen ngợi. Thư Bác viết: Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Yên Bái. Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào các dân tộc, các đơn vị bộ đội, các lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ tỉnh Yên Bái. Ngày 27 tháng 11 năm 1965 đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 và 801 của giặc Mỹ. Bác khuyên quân và dân tỉnh ta hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Cũng trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, Bác đã tặng cờ luân lưu về thành tích bắn rơi máy bay F-105 cho dân quân tự vệ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Bác đã đi xa, nhưng tình cảm, tư tưởng và tấm gương đạo đức của người mãi để cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, quân dân các dân tộc tỉnh ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh, phát triển toàn diện, bền vững.
Ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với Đại Phác, mảnh đất chứa đựng nhiều dấu ấn lịch sử đang vươn mình để đi lên trở thành một vùng quê đổi mới và phát triển. Bài thơ Đại Phác của Ngọc Trấn.
Như thể chiều nay đã gặp, đất người xưa đón đợi ta về. Mưa răng mắc, đất trời đâu lỡ hẹn, mạ lên mầm, xôn sang bờ kênh. Mấy mươi năm đất lại chuyển mình, đồng xanh lúa, đường rộng dài làng bản. Đồn Đại Phác năm xưa không còn nữa, tinh khôi trường mái ngói rộn niềm vui. Đất của người xưa ta đã hiểu gì hơn, đồng đội của tôi ơi, ai còn, ai mất. Bia tưởng niệm nhắc thầm người xa khuất, đêm công đồn, khí phách vẫn còn thiêng. Đại Phác ơi, tôi đứng lặng im, trong tiếng gió, tiếng mưa chiều sẫm tối. Thác nước chảy nhớ hoài kỷ niệm, điện lên đèn, trăng núi mải mê say. Tôi trở thành nốt nhạc của hôm nay, khúc giao hưởng đất trời nhận biết. Đất trả nghĩa lên hương ra diết, cây trên đồn Đại Phác xanh hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.